Tán và tiên một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ
vân vân đó phải không? Tóm lại hỏi thằng nghe thì cái bài hát là gì? Một vị sư cô đi chùa là do thất tình, do anh điểm anh đi lấy một cô gái nhà giàu hơn, có địa vị trong xã hội hơn, cho nên cô Lan thất tình vào chùa đi tu. Những người xuất gia chưa đoạn được ngũ dục lục trần, chưa đoạn được tham sân si thì còn có những sự việc đó xảy ra trong cửa Phật đó, những sự việc đó thật đau lòng các quý vị, nhưng chúng ta cũng không thể giấu giếm mà phải nói ra để làm gì? Nói ra để mà tự mình phải vươn lên, tự mình phải thoát ra nó, và tự mình phải đem giáo lý của Đức Phật để triển dương, để hưng thịnh Phật pháp. Bây giờ được cả nhà nước quan tâm về công tác tôn giáo, tự do và không tự do tín ngưỡng tôn giáo, cho nên đây là một thời điểm tốt nhất để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta học Phật, đem giáo lý của Đức Phật, trước hết là để xây dựng Phật pháp của chúng ta vững mạnh, thứ nữa là để góp phần xây dựng quốc gia, xã hội, dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta văn minh, giàu đẹp và trí tuệ từ bi. Văn minh giàu đẹp mà không có trí tuệ, không có từ bi, là một quốc gia cuồng sắc, điều đó cũng không tốt. Văn minh giàu đẹp vững mạnh nhưng phải có lòng từ bi, phải có trí tuệ thì mới được thế giới tôn sư, mới được loài người kính ngưỡng. Cho nên thời buổi này đất nước đang ở trong giai đoạn hòa bình thịnh trị, cơm chúng ta đã đủ no rồi, áo chúng ta không còn rách dưới như 30-40 năm trước nữa, có thời gian tốt nhất cho chúng ta học Phật pháp. Đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho các tín đồ tôn giáo trong toàn đất nước nói chung, đặc biệt là Phật giáo chúng ta. 30 năm trước các quý vị gõ mõ tụng kinh cốc cốc không ổn đâu, nhưng bây giờ gõ mõ tụng kinh thoải mái, miễn là chúng ta đừng lập đảng bè phái chống đối lại nhà nước, chống đối lại dân tộc, thì đảng nhà nước rất quan tâm tạo mọi điều kiện cho chúng ta. Quan điểm của chúng tôi ấy, chúng tôi không làm chính trị, không đi sâu vào các vấn đề chính trị xã hội, nhưng không bao giờ chống đối chính trị, vì chống đối chính trị tức là chống đối dân tộc. Đức Phật khi còn tại thế không bao giờ ngài chống đối lại các tổ chức chính trị ở đất nước của ngài, mà ngài tới đâu mục đích đầu tiên của ngài là cảm hóa quốc vương và các đại thần theo Phật pháp, và sau đó chính những vị quốc vương và đại thần đó hộ trì cho Đức Phật. Các quý vị biết một vị vua quy y thì cả dòng tộc của vị vua đó quy tam bảo, dòng tộc hoàng tộc mà quy tam bảo thì tất cả các vị quan lại đều quy tam bảo, các quan lại quy tam bảo thì người thân của các quan quy tam bảo, và như vậy một đất nước từ trên xuống dưới quy tam bảo. Vậy Phật giáo chúng ta có chỗ đứng không? Có chỗ đứng nhỉ. Cho nên đó, người đệ tử của Đức Phật chúng ta phải học Đức Phật để mà bằng pháp, học Đức Phật để mà hành đạo, học Đức Phật để mà tu hành. Cho nên riêng cá nhân tôi không bao giờ để cho các quý vị Phật tử chúng ta dính vào cái việc là họ gọi là chính trị. Chúng ta bây giờ một lòng chỉ tu tập, yêu nước, chấp hành mọi nội quy của giáo hội cũng như là pháp luật nhà nước đối với công dân, đối với các tín đồ chức sắc tôn giáo, như vậy là tốt rồi. Việc gì chúng ta thấy làm được cùng với nhân dân, cùng với đảng nhà nước, ví dụ như làm từ thiện, điều đó Đức Phật rất quan hệ, ai cũng ăn nghỉ, thì việc đó chúng ta nên chung tay xây dựng để làm. còn vấn đề khác liên quan tới vấn đề chính trị, tốt nhất các Phật tử chúng ta an nhiên là Phật. Việc đó đã có đảng, có nhà nước lo, chúng ta không phải lo cái việc đó. Chúng ta chỉ là lo tốt cái bổn phận một tông nhân, một Phật tử, và góp phần xây dựng đất nước của chúng ta văn minh giàu đẹp, từ bi và trí tuệ thôi. Nhưng nhất chúng ta biết rằng khi đất nước cần, đương nhiên chúng ta cũng đóng góp công sức của mình không nhỏ. Cho nên á, chúng tôi muốn nói với các quý vị Phật tử á, nhất là pháp buổi ngày hôm nay đối với bà con nhân dân khu vực ở trong mấy thôn ở khu vực này, tôi được biết là các quý vị ở đây rất ít được nghe được giảng về Phật pháp. Mặc dù đã có các quý thầy trụ trì ở gần đây rất nhiều, nhưng mà chúng ta rất ít được nghe giảng vì quan niệm, có thể xuất phát từ quan niệm để trẻ trong nhà già trong chùa mà trước đây chúng ta thường nghe, hoặc là xuất phát từ một lý do thực tế, đó là vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta không có thời gian nhiều để đi đến các trường hạ, các nơi giảng đường mà có chức tăng, chư tôn đức tăng trong miền, trong thành phố tổ chức giảng dạy. Ở đây hàng năm ngay tại huyện Thanh Oai chúng ta lại thôi nghe trường hạ Võ Lăng, hàng năm 3 tháng ăn thư chư tăng thường giảng vô thượng pháp bảo của Đức Phật đến với chư tăng ni và những đồ Phật tử. Nhưng mà chúng ta cũng không bố trí để đi được, thì từ đó đây lên đấy cũng mấy chục cây số. Cái thứ nhất, cái thứ hai là công việc gia biên chúng ta cũng không thể đi nghe giảng suốt được. Đấy cũng là một cái lý do có thể nói là cũng chính đáng đối với cuộc sống chúng ta đấy. Vì vậy mà để được nghe Phật pháp, nghe chư tăng giảng đạo, để chúng ta minh tâm kiến tính hiểu rõ thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thế nào là Phật tử, thì quả thực là cũng khó. Nhưng hôm nay á, thời gian nó cũng không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng chỉ nói tóm tắt một chút thôi. Là một Phật tử, nếu không đi nghe giảng được thường xuyên, bây giờ á, do công nghệ khoa học ngày nó một tiên tiến phát triển, không đi nghe giảng trực tiếp được. Chúng ta nếu các cháu mà có máy vi tính kết nối internet, bảo các cháu nó có cho chúng ta bằng cái USB, mua một cái đầu mở USB nó chỉ khoảng 100.000 thôi, và chúng ta nghe qua cái USB đó, chúng ta muốn nghe bài giảng của vị hòa thượng nào, của vị thượng tọa nào nổi tiếng ở khắp đất nước này cũng nghe được. Chúng ta có nghe thì tâm chúng ta mới sáng ra, trí tuệ chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới ngộ ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa hiểu về Phật pháp. Bây giờ được nghe đạo, chúng ta mới hiểu à, cái từ Phật phải như thế đấy, quy Phật là phải nói những lời hòa tính, không nói những lời ác khẩu, không thể nguyện chửi bới nguyền rủa cho người mình ghét phải chết đầu đường xó chợ, xe đâm rắn cắn hổ bồ vân vân đó. Quy Phật phải bỏ những cái việc ác lớn. Quy Phật thấy tài vật của người mình không được trộm cắp, không được khởi tâm tà mà trộm cắp, không được dùng mọi phương tiện để mà đoạt lấy của người. Cho dù vật đó nhỏ như một cây tim, bé như một ngọn cỏ, không phải của mình không lấy. Và còn rất nhiều những điều hay lẽ phải Đức Phật đã dạy chúng ta 49 năm trời, được các chư thánh đệ tử kết tập thành Tam Tạng Thánh Giáo, lưu truyền ở đời trên 2.500 năm nay, mỗi ngày một sâu rộng ở trong nhân gian của chúng ta. Nếu không có vi tính kết nối internet, chúng ta có thể ra chùa nhờ xin các quý thầy xin cho chúng con những băng giảng của vị hòa thượng nào, thượng tọa nào mà giảng tu tập và hướng cho nhân dân tín đồ Phật tử đi đúng chính pháp, đúng đường lối chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng đường lối pháp luật của nhà nước Việt Nam về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các thầy cứ cho chúng con nghe những bài giảng đó, rồi các quý thầy có sách nào viết về Phật giáo cho hàng sơ tâm học Phật đi chúng con, xin các quý thầy ấn tống chúng con phát tâm. Và như vậy giáo pháp của Đức Phật dần dần được truyền tải trong một ngôi chùa, cho dù đó là một ngôi chùa quê, một ngôi chùa làng, một ngôi chùa quê, một ngôi chùa làng mà đem được chính pháp của Đức Phật đến với nhân dân và Phật tử hiểu đúng Phật pháp, thì ngôi chùa đó còn hơn là một ngôi chùa giữa trung tâm thủ đô mà chỉ biết kiếm tiền thôi. Các quý vị, đây là điều quan trọng và điều then chốt đối với một tín đồ Phật tử chúng ta. Vậy sau khi đi quy đi rồi, chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi đủ chưa? Đủ chưa các quý vị? Chưa đủ, nhưng thầy vẫn có người gật đầu. Biết được giáo pháp của Đức Phật, biết vẫn chưa đủ các quý vị ạ. Biết chỉ là ở trong về mặt mở mang về tri thức, về kiến thức của chúng ta thôi. Còn đối với Phật pháp đó là phải tu tập. Tu tập để chuyển hóa tâm thức của mình, đó mới là vấn đề then chốt và quan trọng nhất đối với Phật pháp. Học Phật giỏi, nói đến kinh nào cũng biết, luận nào cũng hay, nhưng động tới một cái là nổi Bồ Đề Gai lên, thì đó chư vị đại tổ sư nói là học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác, tức trở thành một kẻ ác chi kiến. Ngược lại chư tổ sư nói là tu mà không học đó, đó gọi là tu mù thì nguy hiểm lắm các quý vị, dễ đi vào đường tà, dễ lầm đường lạc lối lắm. Cho nên sự học và sự tu trong nhà Phật phải hài hòa kết hợp với nhau mới thành tựu được, mới giải thoát được, mới giác ngộ, thực sự giác ngộ được. Bây giờ tín đồ Phật tử, nhất là tầng lớp trẻ ở khu vực phía Bắc, bây giờ chúng ta rất nhiều Phật tử trẻ đặt nặng về vấn đề kiến thức, cho nên coi nhẹ vấn đề tu hành. Tu được một vài năm làm được một chút Phật sự, coi chúng tăng như ngủ quăng luôn, nay đá chỗ này mai đá chỗ kia, có không ạ? Có mà, tôi đã từng bị các Phật tử đá như ngủ quăng rồi này. Hôm nay các Phật tử bảo thầy phải làm thế này, thầy không làm theo, ngày mai sẵn sàng đá thầy sang một góc ngay. Quan điểm của tôi đó hoàn toàn khác. Điều gì tôi thấy lợi ích cho Phật giáo, lợi ích cho tín đồ Phật tử, lợi ích cho dân tộc, tôi quyết định làm thì không một ai cản. Mà điều gì tôi thấy rằng á, vì đồng tiền, vì số lượng đông Phật tử mà làm, không bao giờ đi. Cho nên nếu mà nghĩ rằng thầy nghe theo chúng con thầy sẽ có tiền, thầy nghe theo chúng con thầy sẽ có hàng ngàn Phật tử đi theo, không bao giờ có. Thà tôi có một Phật tử đi theo mà một Phật tử đó chân chính học Phật, còn hơn là 1.000 Phật tử chỉ vì cái danh mà người thầy gọi là quỳ gối xin tình thương các Phật tử. Điều đó không tốt, điều đó không lợi ích cho nhà Phật, điều đó không thể trở thành một bậc long tưởng trong Phật giáo không trở thành bậc ngô phạm ở trong cửa Phật được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta người xuất gia là phải trở thành bậc thầy của nhân thiên. Nếu không làm bậc thầy của nhân thiên thì cũng làm ít nhất phải làm bậc thầy được cái chính bản thân mình. Đừng có vì đồng tiền, đừng có vì danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn mình. Đó chính là làm thầy được cho bản thân mình. Còn nếu có phúc đức và trí tuệ, đem tiếng nói, đem trí tuệ, đem công đức của mình mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật, giáo hóa được quảng đại quần chúng tín Phật, bỏ ác hành từ, tu nhân tích thiện, phóng sinh tu phúc, tu tập cầu giải thoát, thì đó chính là thầy của trời người. Còn chưa làm được điều đó, ít nhất quan điểm của chúng tôi phải làm thầy cho bản thân mình, đừng để tiền tài danh vọng danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn. Đừng để cho một Phật tử nào đó bỏ tiền ra nó đá một vị sư, nay nó đá vị sư như quả bóng ở góc này, ngày mai nó lại đá sang góc kia, như vậy không tốt, thật sự không tốt cho Phật giáo. Và tôi mong rằng các Phật tử được nghe tôi giảng có một chút nhân duyên với tôi từ nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời này mới hết duyên. Chúng ta học Phật phải là người học Phật chân chính. Chúng ta phải biết rằng mình là đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử của Đức Phật tức là đệ tử của cả ngôi Tam Bảo. Đức Phật là bậc thầy vô lượng của chúng ta. Hôm qua chúng ta tuy là sao? Đệ tử Quan Thế Âm tên là quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Đệ tử Quan Quy Tăng rồi nguyện đời đời tu học chính pháp. Đệ tử Quan Quy Tăng rồi nguyện đời đời tu kính chư Phật. Làm được như vậy chúng ta mới trở thành một người quan Phật thực sự. Nếu không chỉ là cái danh háo là đệ tử Phật thôi. Cho nên đó, chúng ta có giỏi đến đâu, có làm được thật sự nhiều đến đâu thì chúng ta vẫn là người con của ngôi Tam Bảo mà. Mà một người con mà bất kính với cha, bất kính với thầy, bất kính với tổ thì điều đó không phải là người đệ tử của Đức Phật nữa, không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật nữa, mà chỉ là danh thôi. Cho nên đó, phải mong rằng các Phật tử của chúng ta học Phật là phải khiêm cung, phải hạ mình, lúc nào cũng thấy mình còn bé ở trong cửa Phật, lúc nào cũng thấy là mình kém phúc thiếu tài ở trong cửa Phật thì mình mới tiến cao và tiến xa được. Tốt đại lão hòa thượng Thích Thanh Bích, phó pháp chủ kiêm giám luật trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tổ đình, tổ đình hội sáng, hòa thượng mới viên tịch, hòa thượng 101 tuổi vừa viên tịch tuần trước, ngài 101 tuổi nhưng gặp bất cứ một người xuất gia nào cho dù mới học ngài đều gì xưng là con hết. Cho nên mỗi khi chúng tôi xuống đỉnh lễ hòa thượng, chúng tôi mới thấy rằng cái cần phải học ở nơi hòa thượng chính là thân giáo. 101 tuổi gặp một chú tiểu mới xuất gia vào trong cửa Phật có một ngày, hòa thượng vẫn xưng là con. Các quý vị đấy, học Phật đấy, tu Phật đấy và hành theo Phật đấy, khiêm cung hạ mình, đó chính là hạnh của Bồ Tát Thường Bất Đi ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học Phật phải như thế. Khiêm cung hạ mình chính là hạnh lành của Bồ Tát. Khiêm cung hạ mình chính là một pháp tu để diệt trừ ngã mạn, tăng trưởng thiện căn phúc đức và trí tuệ. Một việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng thực sự đem lại lợi ích cho nội tâm của người tu hành, của người quan Phật chúng ta rất rất lớn các quý vị. Mình đi chùa 50 năm, đi quy 50 năm, nhưng gặp một Phật tử trẻ 15-20 tuổi mới vào quy, thấy các cháu nó học hành tinh tiến, vì trí tuệ của các cháu bây giờ so với chúng ta ngày xưa nó có sự khoảng cách rất lớn đó. Tôi nói như vậy mong các Phật tử lớn tuổi thông cảm, hoan hỉ cho thực sự là như vậy. Các cháu nhỏ bây giờ học lớp 5, trình độ của các cháu bằng ngày xưa chúng ta là học lớp 10, có khi còn hơn nữa. Cho nên trình độ của các cháu nó phát triển theo cái đà tiến giáo dục của xã hội như vậy. Vì vậy mà các cháu ra chùa nó học kinh Phật cũng rất nhanh. Nếu như các cháu để tâm một bài kinh Phật thuyết A Di Đà, chúng ta học nghe lắm thì 20 năm vẫn chưa buộc, nhưng các cháu chỉ vài tháng, mỗi tháng nó đi có bài buổi chủ nhật thôi, vậy mà các cháu nó học nhanh lắm, nó tụng theo đại chúng được. Còn chúng ta 20 năm chưa tụng được, vì sao? Vì ngày xưa đất nước chúng ta đang trong thời chiến tranh loạn lạc, chúng ta đâu có thời gian đi học. Tất cả chúng ta phải cống hiến cho bản thân, cho gia đình, và đặc biệt là cống hiến cho xã hội, cho dân tộc của chúng ta. Cho nên chúng ta không có thời gian đi học nhiều, mà phải đi làm, làm ra sản phẩm, làm ra bát cơm manh áo, gửi ra ngoài chiến trường để cho con em, cho bộ đội đánh giặc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập toàn vẹn cho đất nước. Cho nên sự cống hiến của chúng ta thời xưa khác với sự cống hiến của tuổi trẻ bây giờ. Vì vậy bây giờ chúng ta thấy các cháu nhỏ 15, 18, 20 tuổi, thậm chí 11, 12 tuổi đi chùa quy tam bảo, chúng ta không được coi thường các cháu. Vì các cháu, các con đó chính là những hạt giống của Phật pháp hưng thịnh hay không ở đấy đấy. Chúng ta là thế hệ đi trước gần trời xa đất rồi. Các quý vị muốn gần trời xa đất hay muốn gần đất xa trời? Hả? Muốn gần đất thì xuống dưới mà ở với luôn, mà muốn gần trời thì để hưởng phúc báo nhân thiên. Cho nên tôi nói là Phật tử chúng ta phải muốn gần trời xa đất. Ở dưới đất chúng ta chỉ gửi lại tấm thân xác thịt cha mẹ sinh ra thôi, còn thần thức của chúng ta ít nhất phải trở lại nhân gian làm người tu hành tiếp. Không thì phải chung chung phải lên hưởng phúc báo trên các cõi trời, vì trên các cõi trời gần như cõi nào cũng có Phật pháp lưu truyền, chỉ có cõi trời tha hóa từ tại thiên do thiên ma ba tuần khai quản, nơi đó không có Phật pháp như này thôi. Còn các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới phần lớn đều có Phật pháp lưu truyền, đều có chư vị thánh tăng A La Hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quán Âm Bồ Tát thường lui tới để thuyết pháp trên các cung trời đó. Và Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân của ngài khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng thường lui tới để thuyết pháp trên các cõi trời đó. Cho nên ít nhất chúng ta phải phát nguyện được sinh trở lại làm người, và không chỉ lên các cõi trời để hưởng phúc báo, họ được lâu dài gặp Phật pháp ở trên các cõi đó tu hành tiếp. Nếu mà tối thượng nữa, một Phật tử tối thượng chân trí nữa, đó là gặp được pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết phát nguyện vãng sinh một đời, không trở lại cõi nhân gian mình chịu cảnh sinh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula nhân thiên nữa. Như vậy mới là người Phật tử khôn ngoan, mới là người Phật tử đại chân chính. Nhưng mà nếu muốn phát nguyện vãng sinh, trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Đức Phật nói là không thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cho nên đó, các quý vị nữ Phật tử của chúng ta, nếu có phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời thì phải tạo rất rất nhiều thiện căn phúc đức và nhân duyên đầy đủ với việc vãng sinh hoặc với việc vãng sinh này. Phúc báo do đâu? Trong luận giải Chí Đồ Bồ Tát Long Thọ nói rằng á, phúc báo đó do chính chúng ta tạo nên bằng con đường là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện là có phúc báo. Phúc báo ở đây không phải do bên ngoài mang đến, mà phúc báo do từ bên trong phát ra. Công đức từ bên trong lưu xuất ra, công đức đó nước không thể trôi, lửa không thể cháy, nước không thể đoạn. Công đức đó theo chúng ta mãi mãi. Cho nên người Phật tử mà biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hồng hành thiện, ống sinh tu phúc, đó chính là tạo phúc đức từ bên trong tâm thiện của mình mà lưu xuất ra. Không một ai ban cho chúng ta, từ chúng ta tạo ra nó. Thông qua lời dạy của Đức Phật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ trí thì chư Phật giáo. Bảy Đức Phật ra đời ở hiền kiếp quái xa bà chúng ta này đều viết một bài kệ đó, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng viết một bài kệ đó để dành cho tất cả hàng đệ tử xuất gia tại gia của mình. Chư ác mạt tác nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các việc ác chớ có làm, hay là đừng có làm tất cả các việc ác. Đó chính là ý nghĩa của câu chư ác mạt tác. Thế nào là chúng thiện phụng hành? Chúng tức là chỉ cho số đông. Chúng thiện tức là tất cả các việc thiện. Phụng hành, phụng hành tức là y giáo để mà làm theo, nó gọi là phụng hành. Y theo lời dạy của Đức Phật để mà làm theo, để mà thực hành, đó gọi là phụng hành, quân hành. Tất cả các việc thiện nếu có thể chúng ta đều cố gắng làm, đó gọi là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý nghĩa là tự làm cho ý, tâm ý của mình được thanh tịnh, không tham lam, không sân giận và không si mê, đó gọi là tự tịnh kỳ ý. Tức là tự làm cho tâm ý của mình được thanh tịnh, được lắng trong, được sạch sẽ, không một chút tham sân hận quấy nhiễu, đó chính là tự tình kỳ ý. Thì chư Phật đạo, thì tức là đúng vậy. Đó chính là lời của bảy Đức Phật ở trong hiền kiếp tại thế giới Sa Bà này đều đặt như thế, cho nên gọi là thì chư Phật giáo. Mục đích ra đời của tất cả người phương chư Phật, Đức Phật Thích Ca nói đều là ở trong bản thể này cả. Mục đích ra đời của người phương chư Phật tất cả đều ở trong một bài kệ này cả các quý vị. Cho nên là một Phật tử, việc đầu tiên của chúng ta là phải học Phật để hiểu được là thầy mình dạy chúng ta cái gì. Chúng ta tư duy, suy nghĩ lấy để mà làm theo. Đấy, Đức Phật dạy chúng ta đấy. Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Thanh tịnh ý mình có rất nhiều cách các quý vị ạ. Thanh tịnh ý mình do chúng ta gì? Giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với tín đồ Phật tử tại gia, không vào nữ và không uống rượu. Giữ được năm giới đó cũng là làm cho tâm ý của mình một phần nào được thanh tịnh. Không trộm cắp, chúng ta có bị xã hội ruồng bỏ, có bị nhân dân oán ghét mình không các quý vị? Có không? Nếu chúng ta không trộm cắp, chắc chắn rằng hàng xóm láng giềng của mình không sợ mình, không phải đề phòng mình, thấy mình đến nhà họ chơi, tiền họ để chỗ bàn cũng không phải lo. Vì sao? Vì người này là Phật tử, người này không có tính trộm cắp, tiền bàn để ngay trên bàn, không cần khóa, không cần cất giấu, cũng không phải đề phòng, vì Phật tử này không bao giờ trộm cắp. Cho nên họ không phải đề phòng mình, có nghĩa là họ tin tưởng quý mến mình đến tuyệt đối rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Không giả dâm. Đức Phật nói người không có tâm tà dâm thì gia đình được hòa thuận,